Rồi cái ngọn gió thứ ba là quỷ, tức là quỷ nhục. Giả sử như mình con người cũng đàng hoàng đứng đắn, mà giờ bất thần ở trong xóm trong làng có ai đó tới chỉ mặt mình mắng nhiếc thậm tệ, rồi khi họ mắng nhiếc thậm tệ đó thì lúc đó mình có yên ổn không?
Qua cái mắng nhiếc thậm tệ rồi chưa, có thể mình nằm ngay chân ngủ khò, không nói gì, không buồn gì hết, được không? Đó. Rồi thì như vậy tới cái gió thứ ba này cũng không phải là dễ, tức là bị người ta quỷ nhục mình thì lòng mình cũng bị chao đảo, bị xao xuyến luôn, bất an. Rồi cái thứ tư này nó ngược lại, dự tức là đề cao. Giả sử hôm nào đó đi họp chừng 500-700 người, trong buổi họp đó cái có một người nào đề cao nói anh A đó là cái người tài trí tán thán đủ thứ hết, hoặc là cái chị B đó là cái người tài trí hơn ai hết, công lao to lớn, tán thán giữa thiên hạ, rồi thiên hạ quan nghênh rầm lên, thì chưa về ngủ được không? Như vậy thì được khen quá ngủ cũng không được nữa đó, thì nó cũng động luôn đó, tức là dự, dự tức là đề cao, mà bây giờ tôi gọi là còng kênh mình lên đó. Rồi tới cái thứ năm là gì? Xưng, xưng tức là tán thán, là ca ngợi. Hồi nãy đó tức là đề cao mình nữa ha. Còn ở đây thì khen ngợi mình, khen ngợi mình trước những con người quan trọng. Thí dụ như mình là cái người rất là tầm thường, mà hôm nào đó được đi tới chỗ dinh chủ tịch tỉnh thì chẳng hạn, có 5-7 người, cái này có một người đứng ra tán thán mình, nói cái anh này, cái chị này là cái người hiền lương đức hạnh này kia, nghe tán thán khen ngợi mình như vậy, thì về mình buồn hay vui? Vui lắm mà ngủ được không? Ngủ cũng không được nữa đó. Sưng đó. Rồi cơ, cái thứ sáu là cơ. Cơ tức là cơ hiềm, tức là chê bai, quỷ nhục là làm cho mình xấu hổ giữa thiên hạ. Còn cơ tức là chê bai mình, nghĩa là chỉ những cái xấu dở của mình. Thì khi mà ở trước đông người bị người ta chỉ trích những cái xấu cái dở của mình, lúc đó mình về mình có yên lòng không? Cơ. Rồi hai cái sau, khổ. Gặp những cái điều đau khổ nó đến mình, lòng mình yên không? Rồi cái thứ ba là lạc, là vui. Người ta tưởng vui đó là cái tốt nhất, nhưng mà thực tình nếu quý vị thấy người thân của mình nếu đi đâu xa, thật là xa, bây giờ hẹn giờ đó ngày đó sẽ về gặp mình, thì gần tới giờ tới ngày đó mình có thao thức, có trông đợi không? Đó, tức là cái vui nó sẽ đến, mình cũng vẫn là khó an, bất an. Bởi vậy cho nên cái người tu thiền, dù cho cái việc hay, việc dở, được, mất, khen chê, mình phải ném nó xuống, đừng để cho nó làm xáo động lên, đừng để cho cái sự bất an nó nổi dậy trong lòng mình, thì đó là cái thứ thiệt. Còn nếu nói thiền, nói đạo thao thao bất tuyệt mà động tới, một gió thổi tới cái thì muốn bay bổng, thì sao? Thiền đạo nó thiệt hay là không thiệt? Đó. Bởi vậy cho nên tu dạy chúng ta phải ráng đè nén tám gió. Đó. Bây giờ lâu lâu thử gặp một gió coi. Có thể ngồi yên, nằm yên, không có bận biểu hay không? Nếu mà gặp một gió mà không bận biểu thì những gió khác lần lần mình cũng thắng được. Còn một gió mà thổi bay bổng thì mấy gió kia coi cũng như không có gì. Bởi vậy cho nên trong nhà thiền thường hay xảy ra những chuyện có khi những vị thầy lại rầy la chửi mắng đệ tử, vì gì nghĩ người đệ tử này có cái cơ sẽ tiến vào cái chỗ sâu xa quyền bí, cho nên thử người đó coi phải là thứ thiệt hay thứ giả, nên gặp phải không nói gì mà chửi mà mắng thậm tệ, mà chửi mắng thậm tệ đó mà người đệ tử vẫn thản nhiên không có gì hết thì biết đó là thứ thiệt. Còn mới nói vài câu mà nó khóc, nó la, nó kêu oan rồi đó thì biết thứ đó là thứ không thiệt rồi. Cho nên hôm trước tôi nghe ngài Tuyên Hóa lúc còn xin tiền, nó ở trong chúng ngài có một vị tăng người Việt Nam mà đáng ngài tin cậy, mà ngài luôn luôn tố cái ông tăng đó hơn ai hết. Nào là chỉ trích này, mày là thằng ngạo mạn, mày cái thằng không đạo đức, rồi mắng tơi bời vậy đó, để dọ dẫm coi người đó thứ thiệt chưa. Nhưng mà bây giờ trong chúng mình nếu dọ kiểu đó chắc là xách quái đi hết quá, phải không? Chỉ cần mắng cái câu xách quái đi hết, không có đợi mà phải tới thậm tệ đâu. Bởi vậy nên phải hiểu cái thứ thiệt, thứ thiệt là khác, cái thứ không thiệt thì khác. Bình thường thì ai cũng tỏ ra mình là người đạo đức thâm hậu, nhưng mà gặp việc rồi mới thấy có thực thâm hậu hay không. Vì vậy mà ở đây ngài nhắc cho chúng ta phải nén bát phong, nhưng mà càng đè càng bội. Đè chừng nào nó lại phát lên nhiều chừng đấy nữa, phải không? Đó thì đó là để thấy cái bệnh của mình. Lấy tam quyền, nâng tam yếu, một cắt một ma. Chữ tam quyền, tam yếu này là những cái ngôn từ do Tổ Lâm Tế ngài thường nói. Nói người học đạo phải thấu được tam quyền, phải đạt được tam yếu vân vân. Ở đây nó lấy, lấy tức là gì? Lấy tức là lãi đó. Nông thì chữ nông là dễ rồi, nông tức là làm cho nó rộng, mở rộng ra. Hai câu này nói rằng đối với tam quyền, tam yếu mình phải thông suốt, mình phải thấu rõ tường tận. Một cắt một ma tức là một bên mình cắt, một bên mình mài. Chữ ma là mài, phải mài, phải dũa nó, đừng có để cho nó mờ tối. Thì tam quyền đúng ra thì ngài Lâm Tế nói mà không có giải nghĩa, nhưng sau này đồ đệ ngài có giải đại khái như thế này. Tam quyền, một là thể trung quyền, nghĩa là câu nói phải chất phát ngay thật chứ không có trao chuốt, thì gọi đó là thể trung quyền. Câu nói chất phát ngay thật không trao chuốt thì đó là thể trung quyền. Hai là cú trung quyền, cú trung quyền lời nói không mắc kẹt, tình thức phân biệt. Nói, câu nói không mắc kẹt tình thức phân biệt. Thí dụ như hỏi thế nào là Phật, nó ba cân gai, nó ba cân gai đó, nó có nằm trong tình thức phân biệt không? Đó thì cái câu nói nó không có bị kẹt ở trong cái tình thức phân biệt. Rồi ba là huyền trung quyền, là cái câu nói mà lìa tất cả đối đãi hai bên, nói một câu mà không có mắc kẹt trong đối đãi, không có mắc kẹt ở hai bên thì gọi đó là quyền trung quyền. Như vậy đó gọi là tam quyền. Còn tam yếu thì người sau cũng giải thích rằng, một là trong lời nói không phân biệt tạo tác. Đó là cái quyền thứ nhất, yếu thứ nhất. Trong lời nói không phân biệt tạo tác. Hai, cốt vì ngàn thánh, thẳng vào chỗ quyền áo, chứ không phải nói theo cái nghĩa thường của thế gian. Cốt vì ngàn thánh, chẳng vào chỗ quyền áo, thẳng vào chỗ quyền áo. Ba là cốt dứt bạc đường ngôn ngữ, nói mà ngăn cái nói, nói để mà dứt nói, chứ không phải nói để cho người ta suy gẫm. Thì như vậy gọi đó là tam yếu. Nhưng mà sau này thiền sư Thiện Chiêu, ngài đối với tam quyền tam yếu, ngài có làm bài kệ: tam quyền tam yếu sự nan phân, đắc ý vong ngôn đạo dĩ thanh, nhất cú minh minh siêu vạn tượng, trùng dương cửu nhật cúc hoa tăng. Ngài nói về cái nghĩa tam quyền tam yếu thì cái sự khó mà phân biệt được, mà phải làm sao đắc ý vong ngôn đạo dĩ thân, mình phải lột được cái yếu chỉ ở trong đó mà quên lời nói đi, thì đối với đạo mình mới dễ gần gũi được. Nhất cú minh minh siêu vạn tượng, một câu rõ ràng vượt ngoài mọi cái hình thức trong thế gian. Trùng dương cửu nhật cúc hoa tăng, tức là như vậy thì ngày mùng 9 tháng 9 thì hoa cúc nó nở tươi nhuận hay là tươi đẹp. Như vậy thì ý ngài muốn nói rằng đối với cái nghĩa tam quyền tam yếu không có thể phân biệt, không có thể giải thích bằng hình thức được, mà phải đắc ý vong ngôn, tức là mình nhận được ý mà quên lời thì mới có thể thấu suốt được. Một câu nói của chư tổ nó sáng suốt rõ ràng, nó không còn mắc kẹt trong mọi cái hình thức, mọi cái hình tượng nữa. Người nào nhận được cái điều đó thì giống cũng như ngày mùng 9 tháng 9 thì hoa cúc nở, tức là thời tiết nhân duyên liền bừng sáng chứ không gì hết. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu hai cái câu này. Bởi vì vậy nên nói lẫy tam quyền nông tam yếu một cát một ma, tức là đối với tam quyền tam yếu mình phải thông suốt mà để dẹp bỏ hết những cái ngôn từ không có mắc kẹt, không có bị dính. Cầm vốn thiếu quyền, xá đàn dấu xoan vô sinh khúc, địch chăng có lỗ cũng bấm chơi sướng thái bình ca. Cầm là cái đàn, vốn thiếu quyền tức là thiếu dây, cái đàn không dây. Xá đàn dấu xoan vô sinh khúc, chữ xoan này tức là tấu lên á, tức là sướng lên á, tức là đàn không dây. Xá là hãy đàn rất thích thú, hay là hãy tấu lên một khúc vô sinh thích thú, hay là thích thú tấu lên khúc vô sinh. Chữ xoan là tấu một khúc nhạc đó. Đàn vốn không dây, hãy đàn tấu lên một khúc vô sinh. Còn địch tức là sáo, sáo không có lỗ, chăng là chẳng đó. Sáo không có lỗ hay chẳng có lỗ cũng bấm chơi sướng thái bình ca, tức là cũng thổi một bài ca thái bình. Đó là hai cái câu này muốn nói lên cho chúng ta biết rằng cái người mà đạt được đạo rồi thì giống như là cái người có khả năng đàn không dây mà vẫn đàn được cái khúc vô sanh, sáo không lỗ mà vẫn thổi được cái bài ca Thái Bình. Như vậy thì cái diệu dụng của người đạt đạo khi thấu suốt rồi thì mình sẽ có cái diệu dụng vô cùng, sống trong cảnh thái bình, trong chốn vô sanh, chứ không còn bị lang thang khổ sở nữa. Lẫy cội tìm cành, còn khá tiếc câu chi trưởng lão, quay đầu chấp bóng cho mày chết mà chấp bóng. Ác kham cười diễn nhã đạt đa. Lẫy cội tức là lẫy cái lá để mà tìm cái cành, hay là lẫy cái gốc mà để tìm cái cành. Còn khá tiếc câu chi trưởng lão, tức là trưởng lão câu chi là cái người ai tới hỏi gì thì ngài cũng đưa một ngón tay lên đó. Như vậy thì một ngón tay của ngài đưa lên đó là ngài đã bẻ cội để tìm cành, tức là đưa một cái hình thức cho vì vậy mà đáng tiếc. Rồi quay đầu chấp bóng, ác kham cười diễn nhã đạt đa. Diễn nhã đạt đa là ở trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật thí dụ. Đức Phật nói ngày xưa có một anh chàng tên Diễn Nhã Đạt Đa. Một hôm sáng dậy, anh tới trước mặt gương để anh rửa mặt, anh nhìn gương. Khi trước mặt gương anh thấy đầu thấy bóng anh đẹp, anh thích quá. Cái rồi anh sửa soạn đi, anh úp cái gương lại. Vừa úp cái gương xuống cái thấy đầu mặt mình mất tiêu. Đầu mặt mất tiêu cái ôm đầu anh chạy nói tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Anh chạy cùng làng cuối xóm nè, anh la mất đầu. Thì như vậy cái anh chàng này anh la mất đầu là tại sao? Tức là quên đầu mà chấp cái bóng, phải không? Cái đầu thiệt sờ sờ ở ngoài, nhưng mà tại vì anh thấy cái bóng trong gương, ảnh cho là đầu là mặt của ảnh. Khi cái gương úp rồi thì ảnh nó mất đầu, mất đầu mất mặt. Thì đầu mặt mất đó là đầu mặt gì? Đầu mặt bóng, phải không? Chứ còn đầu mặt thiệt thì ai mà ôm đầu chạy, cái gì la mất đầu. Như vậy còn biết chạy còn la mất đầu thì cái đầu còn mất đầu vẫn sờ sờ mà người ta la mất đầu. Thì qua cái thí dụ đó, Phật muốn nói lên rằng tất cả chúng sinh ai cũng có chân tâm, cũng có Phật tánh sẵn. Còn cái ý thức giấy động phân biệt sự vật ở bên ngoài đó, và nó mang cái pháp trần để cho chúng ta dính kẹt, chúng ta mang nó ra mà suy gẫm đó, thì cái ý thức đó và pháp trần đó như là cái bóng, nó không có thiệt. Mà bây giờ chúng ta nếu người nào chưa khéo tu, ngồi lại một hồi cái ý thức nó lặng, nó không có giấy động, nếu không có nhớ chuyện này chuyện kia, thì lúc đó họ nghĩ sao? Nghĩa là tôi không có tâm, tâm tôi đã mất tiêu rồi, phải không? Không nghĩ, không suy thì nói mình mất tâm. Mất tâm hay là mất cái bóng của tâm? Đúng ra thì khi không suy, không nghĩ, tức là cái bóng nó không có giấy động, không có khởi lên, chứ không phải là mất. Mà khi không suy, không nghĩ mà mình hằng biết thì cái tâm nó còn rõ ràng đó. Thì cũng như vậy, cái bóng đó là ví dụ như cái đầu, cái mặt ở trong gương. Còn cái đầu mặt thiệt đó là chỉ cho cái tâm chân thật. Mà anh chàng Diệt Nhã này, anh chỉ nhớ cái bóng mà anh quên cái đầu thiệt. Thì cũng như chúng ta bây giờ, giống không? Giống Diễn Nhã Đạt Đa không? Chỉ nhớ cái nghĩ suy phải quấy hơn thua lợi hại vân vân mà quên cái tâm hằng hữu của chính mình đó. Cái nghĩ suy đó là cái bóng mà mình chấp đó là tâm mình. cho nên quên mất cái tâm hằng hữu. Như vậy anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa ảnh bị chấp cái bóng đầu mặt ở trong gương làm đầu mặt thiệt của mình, mất cái đó anh la mất đầu. Thì chúng ta nếu biết sự việc này, chúng ta thấy ảnh đương chạy la mất đầu, chúng ta có cười ảnh điên không? Cười không? Cái anh gì mà điên đáo để ôm cái đầu chạy la mất đầu, phải không? Như vậy thì anh Diễn Nhã Đạt Đa điên với cái điên của chúng ta bây giờ có khác bao nhiêu? Chúng ta đang điên không? Đó, nghĩa là cả ngày cứ chạy theo cái nghĩ suy này, cái nghĩ suy kia, cho cái đó là mình, cho cái đó là hay, cứ chạy theo nó mãi mãi. Thì như vậy rồi quên cái chân thật, thì như vậy mình có điên không? Điên không? Điên nhiều ít, đâu có thua gì Diễn Nhã Đạt Đa, phải không? Như vậy thì để thấy chúng ta rất là khờ khạo, chỉ nhận bóng mà quên cái thật đi. Đó là hai cái câu muốn nói cho chúng ta nhớ rằng mình là người tu thì phải nhận ra cái thật, chứ đừng có mắc kẹt cái bóng, đừng mắc kẹt những cái bên ngoài cầm lá vân vân, phải trở về cái thật. Lọt nguyện kim cương, há mặt hầu thông nên nóng, nuốt bồng lật cước, nào tai phải xước tượng da. Nguyện cái chỗ cũng đọc là quyển. Cái nguyện kim cương này tức là cái lòng bằng kim cương, cái lòng mà làm bằng kim cương nó chắc vô cùng. Kim cương thì không cái gì đập bể, mà cái lòng đó là cái lòng bằng kim cương, mà mình muốn thọt cái tay mình vô trong cái lòng kim cương cho nó phủng thì phủng không. Vậy mà đây lọt nguyện kim cương tức là mình lọt được, phủng được cái lòng kim cương, mà mặt mình vẫn bình thản, không có nóng, không có khó khăn. Nghĩa là mình đẩy tay lọt vào vòng kim cương, cái lòng kim cương, mà mình không có bị cái mặt mình nóng nảy gì hết, thấy khó khăn gì hết. Rồi nuốt bồng lật cước, tức là cước này là cước, tức là loại gai. Cái loại gai này nó rất là chộp lởm chởm, nó nguy hiểm, mà mình nuốt trọng nó hết, mà tay mình không có xước da, không có trầy da nữa. Một cái cụm gai dày đặc mình nuốt trọng nó mà không có xầy tay xầy chân gì. Đó là hai cái này để nói rằng cái người tu khi mà đạt đến cái chỗ cứu kính rồi thì mình vượt qua những cái khó khăn, như là cái lòng bằng kim cương, tay mình chọc cũng phủng, dù cho cái cụm gai gốc mình nuốt trọng nó cũng không có xầy da. Đó là để nói cái diệu dụng khi chúng ta tự tại. Đó là hết cái hội thứ năm. Tới cái hội thứ sáu: thực thế hãy xá vô tâm, tự nhiên hợp đạo, dừng tam nghiệp mới lặng tam thân tâm, đạt một lòng thì thông tổ giáo, nhận văn giải nghĩa, lạc lại nên thiền khách bơ vơ, chứng lý tri cơ, cứng cát phải nạp tăng khôn khéo, hang hữu lậu, hang vô lậu, bảo cho hay the lọt duột thân, hỏi đại thừa, hỏi tiểu thừa, thưa thẳng tắc loài tiền tơ gáo, nhận biết lào lào lòng vốn, chẳng ngại bề thời tiết nhân duyên, chùi cho vặt vặt tính gương, nào có nhuốm căng trần huyên náo. vàng chưa hết quặng, xá tua chín phen đúc chín phen rèn, lọc chẳng còn tham, miễn được một thì chai một thì cháo. Sạch giới lòng, chùi giới tướng, nội ngoại nên Bồ Tát trang nghiêm, ngai thờ Chúa, thảo thờ Cha, đi đổ mới trượng phu trung hiếu, tham thiền kén bạn, nát thân mình mới khá hồi ân, học đạo thờ Thầy, giọt xương, xương ốc chưa thông của báo. Thực thế, hãy xá vô tâm. Chữ xá này nó cũng là hải nữa, mà rồi chữ hải cũng hải nữa, thành ra hãy nên vô tâm. Hãy nên vô tâm, tự nhiên hợp đạo. Thành những người tu tuy nói nhiều, nhiều phương pháp, nhiều lối ứng dụng tu, nhưng mà chỗ tột cùng là vô tâm. Vô cái tâm nào? Vô cái tâm hồi nãy nói, cái tâm bóng đó, thấy không? Cái tâm bóng tức là cái tâm vọng tưởng, cái tâm phân biệt, chạy theo sáu trần. Thì cái tâm đó nó lặng đi rồi á, thì tự nhiên hợp đạo chứ không gì hết. Nó là đạo, tức là cái thể chân thật của nội tâm mình, tức là cái chân tâm, gọi đó là đạo. Khi mà chúng ta ngộ được chân tâm gọi là ngộ đạo. Vì vậy mà chúng ta muốn ngộ được cái chân tâm thì phải không có cái tâm hư vọng. Tâm hư vọng lặng rồi thì cái chân tâm nó hiện tiền. Cho nên nói hãy xá vô tâm, tự nhiên hợp đạo. Dình tam nghiệp mới lặng thân tâm, đạt một lòng thì thông tổ giáo. Dừng tam nghiệp, tam nghiệp tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, đó là tam nghiệp đó. Đó là thân, khẩu, ý, chúng ta dừng những cái nghiệp ác, nghiệp xấu thì mới lặng thân tâm. Lặng tức là mới yên, thân tâm mình mới được an tĩnh, mới được trong sáng. Đạt một lòng thì thông tổ giáo. Chúng ta tu phải làm sao đạt được cái một lòng. Một lòng tức là nhất tâm. Lòng là tâm đó. Phải được nhất tâm đó, thì mình mới thông suốt về cái giáo lý của Phật Tổ. Chứ còn nếu mà mình không có được nhất tâm đó, thì khó mà thông suốt được giáo lý của Phật Tổ lắm. Bởi vì cái tâm mà duyên theo ngoại cảnh thì cái tâm đó nó trăm ngàn thứ, cho nên lăn xăng lộn xộn. Vì vậy mà nói chúng ta tu phải được nhất tâm. Nhất tâm tức là còn một cái tâm chân thật, không còn những cái lăn xăng lộn xộn đó nữa. Bởi vậy cho nên ở bên tịnh độ thì Phật dạy niệm Phật phải nhất tâm, người bên tu thiền thì phải không còn có cái vọng tưởng. Thì hai cái tuy từ ngữ có khác nhưng mà chỗ chủ yếu cũng không hai. Nhất tâm tức là không còn vọng tưởng, mà không còn vọng tưởng tức là nhất tâm. Thì người như vậy đó mới thông suốt được cái giáo lý của Phật Tổ. Như vậy thì hai câu này là dạy chúng ta tu. Trước hết thì phải dừng, đừng cho ba nghiệp tạo ác. Rồi kế đó chúng ta phải đi tới nhất tâm, thì như vậy mới đạt được cái giáo lý tột cùng của Phật Tổ. Nhận văn giải nghĩa lạc lại nên thiền khách bơ vơ. Người nào tu hành mà chỉ chấp vào văn, chấp vào nghĩa, tức là chấp từng có văn, chấp từng cái nghĩa lý, rồi cứ theo nghĩa đó mà mắc kẹt, thì như vậy lạc loài, có chỗ gọi là lạc loài. Như vậy thì người tu hành học Phật mà cứ trên văn tự, nghĩa lý của văn tự đó mà chấp cứng, mà không thấy được cái chỗ cứu kính của Phật Tổ dạy, thì người đó là cái người thiền khách bị lạc lài, bị bơ vơ. Thì như vậy chấp văn, nhận văn, giải nghĩa đó, thì người đó giống như cái người gì? Người ta lấy ta chỉ mặt trăng cho mình, mà mình không đưa ngón tay thấy mặt trăng mà cứ phân biệt đầu ngón tay, phải không? Đó. Cho cái ngón tay đó là to nhỏ, cho ngón tay là đẹp xấu vân vân, thì người đó chừng nào thấy mặt trăng? Đó, cái người học đạo, lời Phật tổ dạy giống như ngón tay chỉ mặt trăng, chúng ta phải nương đó để thấy cái mặt trăng. Chứ còn nếu chấp cái ngón tay để phân tích, để mà nhận ra xấu tốt hơn thua đó, thì người đó không bao giờ thấy được cái mặt trăng. Giống như cái người tu thiền mà cứ mắc kẹt trên văn, trên nghĩa, thì không bao giờ người đó đạt được cái chỗ cứu kiếm. Thì Phật nói bao nhiêu kinh, bao nhiêu sách đều cốt chỉ cho chúng ta nhận được cái ông Phật của chính mình. À, mà ông Phật của chính mình tức là tánh giác hay là chân tâm. Như vậy thì chúng ta cứ bám vào kinh, vào nghĩa, mà không chịu nhìn lại, không có nhận ra nơi tánh giác, nơi chân tâm của mình, thì giống như cái người chỉ phân biệt ngón tay thì không bao giờ thấy được mặt trăng, phải không? Như vậy mà chúng ta bây giờ tu thì sao? Lấy văn, lấy nghĩa làm chủ yếu. À, thí dụ như tu bao nhiêu kinh Phật dạy, nói thí dụ như tu tịnh độ thì kinh Di Đà. Kinh Di Đà Phật chỉ dạy mình tu làm sao? Ai muốn niệm Phật được sanh cực lạc thì phải nhất tâm, phải không? Một ngày, hai ngày, tới bảy ngày nhất tâm bất loạn thì mới được sanh về cõi Phật. Như vậy thì Phật giải thích cái cảnh cực lạc, rồi Phật giải thích cái phương pháp tu để mình tu về cực lạc. Nhưng bây giờ mình không chịu niệm Phật nhất tâm, mình cứ lôi kinh ra mình tụng hoài mỗi đêm. Mình tụng hoài mỗi đêm thì sao? Thì làm chừng nào mình tới cực lạc? Còn bây giờ cũng như mình tu thiền, kinh Bát Nhã là dạy mình gì? À, thấy năm uẩn không có thiệt thì qua hết khổ ách. Thì tối nào cũng lôi ngũ uẩn dây không đọc hoài thuộc lòng như cháo, mà năm uẩn thấy thiệt bon thì chừng nào mình giác ngộ, phải không? Như vậy kinh là Phật chỉ mình phương pháp, chỉ mình một cách thức để phá, để dẹp những cái sai lầm, cái cố chấp, để cho mình đạt đến nhất tâm. Mà mình không ứng dụng cái đó để tu, mình cứ lôi cái đó ra đọc, thì như vậy thì giống như con két, phải không? Cứ ai dạy câu gì thì nó đọc lại câu đó, nó y vậy đó là xong. Thì như vậy chúng ta tu mà cứ bị nhận văn giải nghĩa như vậy, đó là những cái thiền khách bơ vơ lạc lại, không biết đường lang thang ở đâu, ở trong rừng hay ở đâu. À, rồi chứng lý tri cơ, cứng các phải nạp tăng khôn khéo. À, nạp tăng tức là cái ông thầy mặc áo vá đó, hay là nói cái khác, nạp tăng tức là chỉ cho cái người tu thiền. Ở trên thiền khách thì dưới nói nạp tăng, là để đối nhau khác chữ nhưng cái ý không khác. Người tu thiền thì phải chứng được cái lý của Phật tổ nói, mình phải chứng ngộ được, rồi biết được cái căn cơ của mình, biết căn cơ, chứng được cái lý Phật nói, thì người đó là cái người cứng cát, đúng là một vị tăng khôn khéo. À, tăng khôn khéo là như vậy. Chứ còn nếu mà mình chỉ nhận văn giải nghĩa bình thường thì đó là ông thiền khách bơ vơ lạc lại. Còn bây giờ nếu mình thấu được cái lý của Phật tổ nói biết được cái trình độ căn cơ của mình, đấy mình mới là cái người khôn khéo, cái người cứng cáp, người tu hành chân thật. Hai câu đó là giải thích mình phải làm sao đúng cái nghĩa một vị tu hành có đủ bản lĩnh vượt qua hết những cái tầm thường để đến cái chỗ cứu kính, chứ không có nên mắc kẹt hình thức, văn tự, chữ nghĩa. Hang hữu lậu, hang vô lậu, bảo cho hay the lọt duột thân. Hỏi đại thừa, hỏi tiểu thừa, thưa thẳng tắc loài tiền tơ gáo. Thấy cái câu này nghe nó lạ lùng, thấy không? Chữ hang cũng nghe là hỏi, cho nên mình nói là hỏi hang đó, hỏi hang, hỏi, nhưng mà ta muốn đổi chữ, ở dưới hỏi ở trên phải hang, ở trên hang ở dưới phải hỏi. Đó là đổi từ ngữ cho nó thành cái câu hay. Bây giờ hỏi hữu lậu, hỏi vô lậu, bảo cho hay the lọt duột thân. Bây giờ chúng ta tu ở trong nhà Phật hay dùng hai cái từ ngữ hữu lậu và vô lậu. Nói tu như vậy đó là chỉ được cái công đức hữu lậu, phải không? Tu như thế kia mới được là vô lậu. Như vậy thì tu sao gọi là công đức hữu lậu, tu sao là công đức vô lậu? Thì trước hết mình phải hiểu cái nghĩa hữu lậu, vô lậu. Bởi vì chữ Hán, chữ lậu nghĩa là lọt, là rơi rớt. Hữu lậu tức là còn rơi rớt, còn lọt xuống. Còn vô lậu là không còn rơi rớt. Rơi rớt cái gì? Bởi vì trong kinh thường dạy, chúng ta tu hành nếu được giải thoát sinh tử là ra khỏi tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Người nào tu đạt đạo cứu kính thì ra khỏi cái dòng tam giới, đó là vô lậu. Còn người nào tu chỉ có phước báo nhân thiên thì sẽ sanh lại trong tam giới, hay là sanh lại trên cõi đời này để mà hưởng cái phước, thì gọi đó là hữu lậu. Lậu tức là còn rơi lại trong tam giới, còn rơi lại trong tam giới gọi là hữu lậu, ra khỏi tam giới gọi là vô lậu đó. Như vậy thì còn lọt, còn rớt trong tam giới thì gọi đó là tu theo cái hữu lậu, còn ra khỏi cái vòng tam giới thì gọi đó là tu theo vô lậu. Bây giờ hỏi hữu lậu hay là hỏi vô lậu thì bảo cho hay, tức là giải thích cho họ biết. Tha lọt duột thân. Tha tức là giải tha. Giải tha thì cám rồi mình để trên cái giải tha, mình lắc một chút thì sao? Nó rơi xuống ở trên chứ không có gì. Gọi là tha lọt. Nghĩa là nếu hỏi hữu lậu hay hỏi vô lậu thì hữu lậu là gì? Giống như cái giải the mà mình rải cám, rải cát ở trên, mình lắc nó một chút thì nó rơi xuống ở trên. Đó là còn rơi rớt lại, giống như giải the còn rớt cám, rớt cát. Duột thân, duột thân thì ở chỗ này chữ duột có chỗ nói là cái cán, thân là cái gáo. Nhưng mà có chỗ thì giải thích duột thân, thân tức là cái tấm vách ngăn chặn lại. Thành ra người nói về vô lậu thì cũng như cái tấm vách ngăn chặn lại, không bị rớt. Hay là có chỗ nói như là cái gáo mút tương, mình mút lên cái mình lên chứ không có rớt nữa, nó không có chảy, không có rớt. Cái đồ mình mút tương, mình mút lên cái thì nó không còn chảy, không còn rớt. Còn cái giải the đổ cái thì nó lọt xuống hết. Thì hai cái đó, vô lậu là cái không còn rơi rớt lại, giống như là cái tấm vách ngăn lại, hay là cái gáo mình múc tường, múc lên thì nó không có rớt xuống. Đó, đó là hai cái ý giải thích về hữu lậu, vô lậu. Còn hỏi đại thừa, hỏi tiểu thừa, thưa thẳng tắc, trả lời thẳng tắc rằng loài tiền tơ gáo. Loài tiền tơ gáo là cái gì? Loài tiền tức là hồi xưa mình có đồng tiền đó, đồng tiền điếu đó, đồng tiền điếu thì đồng tiền điếu đó mà muốn đi đâu đó, thì họ sâu lại, hoặc là 10 hoặc 100, lấy chỉ sâu lại 10 hoặc 100 đồng, thì cái đó, cái chỉ mà sâu lại, sâu tiền lại thành 10 đồng hoặc 100 đồng đó là gọi là loại tiền. Loại tiền tức là sẽ chỉ sâu tiền. Tơ gáo, tơ gáo là cái gì? Tơ gáo tức gáo là cái gào, cái gào múc nước ở dưới hồ, dưới giếng mà có cái sợi dây mình quăng xuống mình mới múc được. Sợi dây đó là tơ, mà cái gào đó là gáo. Như vậy thì cái sợi chỉ sâu tiền và sợi dây gào múc nước, cái nào lớn cái nào nhỏ? Hai cái công dụng khác không? Thì tiểu thừa giống như cái sợi chỉ sâu tiền, còn đại thừa giống như cái sợi dây gào múc nước. Thì thôi chứ không gì hết. Thì cái từ ngữ xưa nó như vậy đó. Như vậy thì giải thích ở kia thì nói hữu lậu vô lậu giống như giải the, nó lọt hết những cái cám hay là tro, tro hay là cát. Còn đại vô lậu là giống như cái gáo hay là tấm vách, nó ngăn lại không cho lọt, không cho rớt, gọi đó là vô lậu. Còn này hỏi đại thừa, tiểu thừa giống như sợi chỉ xỏ tiền với cái sợi gai để mà kéo gào, hai cái khác nhau. Nhận biết lào lào lòng vốn, chẳng ngại về thời tiết nhân duyên, chùi cho vặt vặt tính gương, nào có nhuốm căng trần khuyên náo. Nhận biết lòng vốn lào lào, tức là mình nhận rõ rằng nơi nội tâm mình có cái thánh giác hay là có cái chân tâm, nó vẫn sáng lào lào, không bao giờ mờ, không bao giờ tối. Nhận biết rõ như vậy thì chẳng ngại về thời tiết nhân duyên, thì không bao giờ mình hỏi tôi tu bao lâu mới ngộ đạo, phải không? Nghĩa là mình biết mình có cái tánh sáng đó rồi thì nó đã là sẵn, thì còn hỏi chi nữa, hỏi chừng nào tôi mới ngộ đạo, bao lâu tôi mới ngộ đạo, vân vân. Cái hỏi đó cũng bằng thừa thôi, cho nên không có ngại gì thời tiết nhân duyên, cứ tới lúc nào đúng lúc thì nó được trọn vẹn, trọn vẹn, chưa đúng thì nó chưa trọn vẹn thôi. Chùi vặt vặt tính gương, nào có nhuốm căng trần nguyên náo. Cái tính giác đó giống như cái gương sáng. Còn những cái phiền não, những cái ô nhiễm của trần thế giống như là bụi bặm. Như vậy thì mình phải làm sao giữ, phải làm sao che đậy cho cái gương mình luôn luôn sáng, đừng bị căng trần, nó đem những cái bụi bặm vô, nó làm cho mờ, làm cho tối, làm che đậy. Nguyên náo là ồn ào, nhưng mà thực ra là đừng cho nó nhơ, đừng cho nó dính, thì như vậy đó mới là tốt. Thì tóm lại hai câu này nói thẳng cho chúng ta biết rằng ai mà nhận ra nơi mình có được cái chân tâm hay là sẵn có Phật tánh thì đừng có lo tu bao lâu mới ngộ, đừng có hỏi chừng nào đến cái thời cơ để mình đạt đạo, khỏi cần. Nghĩa là đã sẵn rồi thì cứ làm sao đừng cho cái gì, đừng cho bụi bặm nó dính vào cái gương sáng của mình. Bụi bặm không dính thì đó là nó hiện, đó là nó sáng, chứ còn hỏi thời tiết nhân duyên làm gì. Mà đa số người bây giờ tu thì hay hỏi lắm, phải không? Mình không biết tu chừng nào ngộ đạo ha. Cứ hỏi hoài chừng nào ngộ đạo, 1 năm rồi, 2 năm rồi, rồi không biết 3 năm, 7 năm, chừng nào mình ngộ đấy. Cứ hỏi như vậy mà không có tự hỏi mình bữa nay mình có dính bụi không, phải không? Bữa nay gió thổi mình có bay không? Hỏi coi mình có bay không, có bụi không, Nếu gió thổi không bay, bụi không dính thì đạo nó sờ sờ đó, kiếm tìm chi? Quý vị có chịu cái đó không? Cái đó là một cái lẽ thật, nghĩa là mình cứ để cho bụi nó phủ hoài, rồi gió tới thì bay, không có yên, mà hỏi chừng nào ngộ đạo? Dù có Phật chắc Phật cũng trả lời không được, phải không? Bởi vì cứ tiếp tục như vậy hoài thì chừng nào mà ngộ? Còn muốn biết ngộ đạo thì mình phải biết ngừng, biết chặn lại, đừng cho những cái đó nó tiếp nối thì mới có thể ngộ đạo được. Cho nên ở đây lấy câu sau ngài dặn: vàng chưa hết quặng, xá tua chín phen đúc chín phen rèn, lọc chẳng còn tham, miễn được một thì chai một thì cháo. Nói rằng nếu mình biết rõ rằng vàng của mình lọc chưa hết quặng á, thì xá tua, tức là hãy nên, tua là nên, xá là hãy, hãy nên chín phen đúc chín phen rèn đó, đúc rèn.